mỗi ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, điểm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân tâm. Hãy tập tu mau, đừng để khổ về sau. Nợ của hôm nay nghiệp ta đã tạo ra.
Niệm ai trả ai,
cứ niệm Nam Mô để hóa dữ thành lành. Cứ niệm Nam Mô tiêu trừ đi nghiệp chướng, để khổ chấm luân cuộc đời vốn vô thường.
A Di Đà Phật
nhẹ nhàng trong khói,
sạch nghiệp nào về nào.
Kính Phật âm vang đưa ta về một cõi trời bình yên. Nơi đây không có tranh giành và tham sân ái, chỉ toàn hóa thân. Phật Bà linh thiêng hãy chứng cho lòng con, bảo bọc chờ che ban cho ánh đạo
trời đau lời trời tha.
Mỗi ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, điểm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân tâm.
Chúng con xin cung thỉnh vừa lại các đức pháp hòa lên pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay tất cả chúng con đầy đủ duyên lành hiện diện nơi đạo tràng chùa Địa Tạng để thành tâm tưởng nguyện đến ân đức cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và giờ này chúng con thành tâm chắp tay hướng về với Bồ Tát. Bậc Đại Từ Bi đã thường bên tất cả chúng sanh để nghe tiếng kêu cứu của chúng con mà nâng đỡ trợ duyên dìu dắt chúng con qua những cơn khổ nạn. Giờ đây xin đại chúng hãy cùng chắp tay tâm thành tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm để chúng ta cùng niệm danh hiệu của Ngài bằng tất cả trái tim thành kính của chúng ta đối với Ngài.
Chỉ tại bừng lên đó biển tài đứng nghiêng trên sông sầm trần Yeah.
lễ thành đạo, lễ đản sinh, lễ niết bàn. Thì Đức Bồ Tát Quan Âm cũng là một trong Bồ Tát mà có nhiều lễ nhất. Tại sao? Bởi vì Ngài là Bồ Tát gần gũi với tất cả chúng ta nhất. Thật ra Ngài là một người nam chứ không phải nữ. Ngài là người nữ, Ngài là người nam. Nhưng mà khi nói đến danh của Ngài, danh hiệu của Ngài lan truyền đến nước Việt Nam, nước Trung Hoa, nước Đại Hàn, thì chúng ta lại vẽ cái hình tượng của Ngài bằng hình nữ. Bởi vì chúng ta lấy lòng từ làm chuẩn. Mà hãy nói lòng chuẩn bằng lòng từ đó, thì phải nói đến người nữ, tức là người mẹ. Mẹ thương con, thì chúng Bồ Tát thương chúng sanh cũng như là người mẹ thương con. Cho nên người Việt Nam, người Trung Hoa, người Đại Hàn vẽ Bồ Tát Quan Âm qua hình tướng người nữ, mà đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Đại Hàn á, thỉnh thoảng còn vẽ Ngài bằng hình tướng của người nam. Cho nên Ngài có không? Quý vị qua Đại Hàn, quý vị gặp Đức Bồ Tát Quan Âm có không? Thì quý vị nói sao mà vẽ râu, mà tại vì người ta vẫn giữ cái hình ảnh của Ngài qua cái tướng của người nam. Ngài là một vị thái tử tu hành đắc đạo, chứ không phải là một người thường, cũng không phải là người nữ. Nhưng mà tại sao cái ngày viết của Ngài lại là người 19? Bởi vì tất cả chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đúng không? Cái đó gọi là sáu căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Rồi sáu cái căn này á, nó có sáu cái đối tượng. Mắt á, thì có hình sắc, tai thì có tiếng, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, thân thì có xúc chạm, ý thì có phân biệt. Cho nên sáu căn là cái gốc, cho nên gọi là căn. Sáu cái đối tượng gọi là cảnh. Cái căn nhìn cái cảnh sanh ra phân biệt. Ví dụ hồi nãy có một cô Phật tử lên đây, cô có căn mắt, cô nhìn Pháp Hòa qua YouTube. Pháp Hòa trong YouTube là cảnh. Rồi cô lấy con mắt cô nhìn, có căn thì có căn có cảnh, nhìn nhìn xong thì phân biệt. Thầy Pháp Hòa biết liền, hôm nay đến chùa Địa Tạng gặp cô vỗ tay, trời ơi trẻ quá. Như vậy thì thưa đại chúng á, tại sao cô biết trẻ là vì cổ phân biệt giữa cái hình thật và cái hình ở trong TV. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Thức là cái phân biệt, sáu là ba là 18. Mà xin thưa đại chúng, có phải hàng ngày chúng ta buồn vui khổ lụy vì sáu cái này không? Sáu bởi vì chúng ta có mắt, thì có mắt là phải nhìn, mà nhìn là phải nói, còn cái tướng nó đi là cái ghét. Có con mắt thì nhìn cảnh là phải nói, mà hãy thương thì bắt đầu nói thương, mà hãy ghét là bắt đầu nói được. Như vậy là hàng ngày cái thất tình gọi là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn của chúng ta gọi là thất tình. Từ đâu có thất tình? Từ sáu căn, duyên sáu cảnh, sanh sáu thức, cho nên có thất tình. Thất tình là mừng, không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì muốn, không muốn thì ghét. Mừng, giận, buồn, vui, thương, muốn, ghét. Có không? Có. Mà hãy có thất tình là có khổ. Cho nên chúng ta khổ là tại chúng ta sống với cái thức, tức là cái phân biệt. Bây giờ chúng ta tu để làm gì? Tu để nhận những cái thức đó làm đệ tử hết, rồi chuyển tất cả những cái thức đó thành cái trí. Cho nên 18 cộng với trí thành 19. 19 đi qua. Hiểu ý không? Tại sao mà mình... Bởi vì Quan Âm, như nãy có bà nói, quán là tìm tòi, thế là thế gian, âm là âm thanh.
Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát luôn luôn tìm kêu, tìm để nghe những tiếng khổ của người khác mà cứu. Cho nên hình ảnh của Ngài qua hình ảnh của người này, phải nói đến Ngài thì chúng ta phải nói đến từ bi. Cho nên bây giờ muốn từ bi mà sống với cái thức hoài thì từ bi không nổi. Bởi vì giận mừng ghét muốn phá lã tùm lum hết, làm sao mà nó an lạc cho được. Cho nên nhớ là hãy sống với thức là khổ và sống với trí là vui. Cho nên mình tu là để mình học Phật, để mình nhận biết tất cả, để bớt cái phân biệt. Còn cái gì? Còn cái trí. Pháp Hòa nói ví dụ như hàng ngày mình sống mình phải ăn, mà không có bữa ăn nào mà mình không khen ngon với dở. Để ý ít nhiều cũng phải khen, không khen thì cũng chê. Cái này ngon mà hơi mềm, cái này ngon mà hơi cứng, cái này ngon mà hơi cay, cái này ngon mà hơi mặn. Tức là trong bữa ăn nào chúng ta cũng thể đưa vô lưỡi là lưỡi nó nếm cái nó nói liền. Tức là có lưỡi có vị cho nên nói, nếm nói cái nhận thức của mình. Rồi ví dụ như mình gặp một cái vị đó, trời ơi sao lúc này buồn gì mà đen vậy, buồn gì mà sao lúc này tiêu vị vậy. Cho nên thể thấy cảnh ca sĩ thì ca sĩ nào ta hát cũng hay hết á, nhưng mà tại vì mình không thích ca sĩ này, mình thích ca sĩ kia nên mình phân biệt. Cho nên ca hiếm mà ta không ca hay, ta làm ca sĩ, ta làm ca lẻ. Mình hát dở thì mình làm ca lẻ, còn ta hát hay ta làm ca sĩ. Nhưng mà bởi vì mình có tai, có tiếng cho nên nghe xong nhận biết phân biệt. Chính từ những cái thức đó chúng ta khổ. Bây giờ mình thương mình, thương người thân mình thì hãy bớt cái phân biệt, bớt cái phân biệt rồi hơn thua đó. Và để làm gì? Để chuyển nó thành trí. Thôi bây giờ hôm nay mạng không, vừa muốn định nói thôi nhớ trực lại, nấu ăn thì có bữa này bữa khác. Nếu mình mặn quá mình ăn không vừa ăn thì mình cho bạn tí chanh nó dịu lại liền, còn không thì thêm tí nước cho nó lạc để bớt. Thể mạng thì ăn ít, vừa ăn thì mình ăn nhiều chứ có gì đâu mà nói. Nhớ mà nói nhiều thì người thân buồn. Ta nấu cho mình ăn mà cứ ngồi đó, mặn quá mà cũng hết dĩa. Cứ ngồi đó chê mà hết chứ không phải còn. Chính vì vậy cho nên mình buồn, mình bực, mình không thoải mái khi ăn. Mà cái người nấu họ bực. May mình là khách, chứ nếu mình là người thân ăn đi mệt quá nói hoài. Nhưng mà nếu mình là người khách thì người chủ ta không dám, ta nể mình ta mới nói. Nhưng mà trong lòng lần sau ta mời mình nữa cái ta cũng nghe vậy. Chính vì vậy cho nên mình sống với cái thức nhiều mà mình quên sống với cái kia. Cho nên làm sao mình lấy 18 cái thức nhận thức đó, 6 can, 6 trận, 6 thức, chuyển nó thành trí. Cho nên cộng cái trí đó thành 19. Giờ hôm nay mình là 19 tháng 6, mình nói số 6, không nói số 2, cũng không nói số 9. Phim dài nhiều tập, hát nhiều đoạn nó hay. Tại sao số 6? Tháng 19 tháng 6. Bởi vì khi mà chúng ta chuyển nó thành trí được rồi á, thì chúng ta dung thông cả đời và đạo. Cho nên tháng 2 gọi là đời và đạo hay thương. Người mà sống được với cái trí rồi á, thì họ không có còn cực nhập phân biệt trong cái pháp thế gian. Nếu chúng ta biết nhận ra, chúng ta vẫn tìm được cái pháp tu. Chính vì vậy cho nên tháng 2 là gì? Tượng trưng cho lý và sự, đời và đạo, hay là tục đế chân đế. Và chúng ta gọi là dung thông được cả. Bây giờ có một ví dụ này, mình thắc mắc ăn chay mà cứ đặt tên mạng, ăn chay tàu hủ cứ tàu hủ đi, tôm có tàu, cá có bộ. Mình bực bội với cái chuyện đó, nhưng mà mình quên một điều, món nào cũng là đậu hũ mì cam. Bây giờ nhà chùa dư sức đặt tên à. Thí dụ như bây giờ có món gỏi đó, đặt là gỏi niết bàn. cơm tráng gà, cơm hương tích, rau xào linh sơn. Mình vô ăn mình thấy rau xào linh sơn là gì vậy? Thì người ta cũng phải giải thích này kia, nhưng mà đồ mặn thì mình ăn rồi chứ mình có khái niệm. Mình có khái niệm là canh chua là nó ra sao và trong đó có cái gì. Cho nên người ta chỉ cần nói canh chua là mình biết là canh chua có gì trong đó. Còn nếu mà ta đặt là canh kỳ viên, kỳ viên là gì? Chứ người ta nói dạ canh này nó có bạc hà, nó có giá, nó có cà chua. Sao giống canh chua vậy? Canh chua. Cho nên mình hiểu được cái đó, mình không có, mình biết rằng cái ăn mà đặt món tôm là nương vào thế gian mà đặt, nhưng mà cái mục đích là làm sao chuyển tải cái hình thức ăn chay đến cho người ăn chay một cách dễ dàng. Bởi vì người ta mới ăn, người ta ăn lạc lẽo chứ mình ta không được, ta không ăn rau chấm tương được, ta ăn có những món này món kia. Thì cái người mà người ta khéo và người ta biết dùng cái phương tiện thế gian, người ta đưa cái hình thức thế gian vào trong cái đạo lý, thì người kia vẫn ăn, nhưng mà ăn trong cái thanh đạo, ăn trong cái chay lạc. Hiểu như vậy cái hết bực hết tội, cái thành ra từ thức ra trí. Mà được cái trí đó rồi thì sao? Nhị đế du thông, trong thế gian có đạo. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên á, người mà sống được cái đó rồi thì người ta sống được với cái nhị đế du thông, đời đạo bình thường. Cái thứ nữa nè, quý vị ăn chay trường, nhưng mà quý vị còn bổn phận với gia đình. Quý vị nấu ăn cho người thân, mà hãy nấu cho người thân ăn thì phải thế. Mình ăn chay trường là chuyện của mình, cái thứ hai mình phải là người xuất gia. Cho nên cứ nhẹ nhàng việc đó ném đi. Nếu mà mình không có thoải mái, mình nuốt luôn cái đó thì ngã nó ra. Còn nuốt luôn một miếng mà kêu mặn thì muối nó mặn hơn nhiều. Một miếng nó không có gì hết trơn. Mình nấu cho người thân mình ăn là bổn phận, và mình còn có trách nhiệm với gia đình. Mà mình nấu cho người thân ăn tới 10 người ăn, còn mình à. Cho nên mình tu là việc của mình, nhưng còn bổn phận đối với gia đình. Được như vậy gọi là dung thân. Thôi tôi ăn chay, ăn chay thì ăn, nhưng mà vẫn phải lo cho gia đình. Ăn chay là đạo, mà lo gia đình là đời. Mà đời đạo mà ngang nhau mà mình dung thông được thì có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc là nhờ lấy cái thức đó. Người ta nói trời ơi, có phải ăn chay ở tu khổ bao nhiêu? Ăn chay bả sống chén riêng, đũa riêng, muỗng riêng, thớt riêng, nồi riêng, mà cái bao tử không có riêng, hàm răng cũng riêng. Như vậy mình tu chưa có chuyện. Cho mình hiểu được như vậy thì mình biến hết tất cả những cái thức đó làm đệ tử của mình, lấy cái trí mà hóa độ, dung thông được ha. Và đồng thời mình làm gì nữa? Mình dùng lục độ, mình độ cho người cho nên tháng sáu. Lục độ là gì? Là bố thí ha, là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Bây giờ có một ví dụ ha, mình đi trên xe, mình là có cái tánh là lên xe mà lái là overspeed, muốn chạy nhanh, chỗ đó không có cảnh sát cho nên mình dọt dữ lắm. Mình lên xe mình dạy con mình luôn, chỗ nào có cảnh sát con dọt. Tức là vô tình mình dạy con mình sao sống không có luật mà mình không biết. Nhưng mà mình biểu con mình đó là phải sống theo luật, nhưng mà trong cái nhẹ nhàng tế nhị hàng ngày, mình đã dạy con mình phá luật. Chỗ này có cảnh sát không? Giọt lẹ đó. Rồi cái gì khi quên xích beo cái thì cảnh sát kêu tới cái nhảy qua con chưa đủ tuổi để ban. Tức là mình chỉ cho con mình cái cách mà gọi là nó sống mà nó thật. Chính vì những cái nhỏ đó, hoặc là đôi khi mình gọi một, có một cái điện thoại gọi vào, mình nhìn số điện thoại mình không có thích cái người bắt cái đó nói chuyện với mình biểu con mình nói là ba có nhà mà mình đang sợ sợ ở nhà. Sao mình không nói con bắt con gặp cái chú đó, con nói ba con đang bận ta, thì nó sẽ hiểu là ba ở nhà nhưng mà ba chưa gì ba bận. Chứ mình không có nói với con là trả lời cái ông đó ba có nhà, nó không nói gì, nhưng mà trong đầu nó thắc mắc, ủa sao ba ở nhà, ba nói ba không có nhà. mà lúc nào cũng phải dạy con mình, con lúc nào cũng phải chân thật đúng không? Mà ngay cái điện thoại mình cũng dạy nó thật được sao? Cho nên đôi khi mình dạy với đứa nhỏ, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không được nói tiếng Anh, ok? Vừa biết gì đó, không được nói tiếng Anh nhưng mà ok được. Giống như có cái ông đó, hai vợ chồng ở dưới miền Tây mà cho nên không có nói cái chữ R, chữ O. Bà vợ nói, con ơi con vô trong nhà con lấy cho má cái gỗ cho má được ngao nha. Xong chồng sửa lên, cái bà có cái chữ R mà nói không xong. Bà ông cũng cái vớ luôn. Thế lại chúng là Pháp Hòa nói sơ về cái ngày lễ, tức là bố thí, tức là mình cho. Nhưng mà cho cái gì? Không phải cho tiền, cho của không, mà đôi khi mình cho nụ cười, cho thời gian, cho sự có mặt. Đôi khi người vợ không cần gì mình hết á, người vợ chỉ cần mình có mặt trong những lúc vợ buồn. Chẳng hạn như người vợ là đi xa, giờ lúc đó không có người nào mà người vợ cần bằng người chồng. Mà đôi khi mình cũng không có để ý cái đó, mình đi chơi, mình làm gì đó. Cho nên vợ buồn quá, sanh con ra khóc, tại vì lúc sanh con mà không có cha. Buồn quá cho nên đặt con tên Lệ. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta thiếu cái quán. Quán tức là gì? Tức là nhìn sâu. Mà thiếu cái quán rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cái chúng ta hành xử không có dễ thương. Cho nên lại quán âm Bồ Tát, không chỉ lại cái hình tượng mà phải lại cho được cái đức tánh, biết nhìn sâu vào mọi việc để chúng ta ứng xử và sống làm sao để mình vui chưa đủ mà phải người vui rồi. Thế gọi là quán thế. Bởi vì thế là thế gian, mà trong thế gian thì có nhiều người và nhiều cái khổ luyện khác nhau. Mà nếu chúng ta thiếu quán thì chúng ta không thể nghe được tất cả những âm thanh của thế gian. Mà không nghe được âm thanh của thế gian thì không thể cứu khổ. Mà không thể cứu khổ thì không là Bồ Tát. Bồ Tát là người hơn thường. Cho nên chúng ta thường nói Đại Bồ Tát. Đại là gì? Không phải người đó mập, to, cao, lớn kiểu đại, mà cái lòng của người đó lớn kiểu đại. Cái việc làm người đó bình thường mình không thể chắc chắn mình làm được, gọi là đại. Cho nên chữ đại nghĩa là gì? Nghĩa là thù thắng, nghĩa là siêu việt, vượt hơn cái bình thường kiểu đại. Cho đại đi, mình có bi nhưng mà không đại, mình cũng thương nhưng mà thương có lúc có chừng, còn lúc nào chọc mình giận là hết bi, mà lúc này thêm chữ sầu, sầu bi. Hai chữ đại nhưng thì mình sầu bi. Thưa đại chúng, trong tất cả Phật, danh hiệu nào cũng đều ẩn tàng cái pháp tu. Cho nên khi mà mình sống ở đời, đừng có thấy không mà đủ, mà phải nhìn. Cái thấy là đó, phải thấy lên một thấy. Nhưng mà chỉ thấy mà không nhìn thì thiếu cái sâu sắc. Bây giờ có quà muốn để muốn biết cái ly này nó đẹp như thế nào, không phải nhìn, không phải coi từng chữ từng nét trong này, nhìn mới thấy kỹ, còn thấy thì thấy sơ. Quý vị thấy hai chữ thấy và nhìn thôi. Cái gì nhìn thì gọi là quán, cái gì sơ sài chưa thấy, mà cái thấy thì không sâu bằng cái nhìn. Mà nhìn là trong nhà Phật dùng chữ quán, bởi vì quán nó sâu lắm. Quán là chúng ta nhìn rồi chúng ta phải tư duy để chúng ta nhận biết được cái việc đó vì sao vậy. Cho nên sống trong đời á, ai cũng có lỗi, nhưng mà nếu chúng ta biết quán cái nguồn gốc cái lỗi á, thì tự nhiên chúng ta bớt trách, chúng ta bớt móc. Bởi vì móc mới có trách, móc ra để trách. Chứ khi trách móc, không móc ra không có chuyện để trách. phải móc chuyện này chuyện kia ra mới có chuyện đấy, phải không? Mà hãy trách móc nhiều thì chúng ta buồn, mà buồn thì hay bực, bực thì hay bội, phải không? Mà hãy buồn bực bội thì chúng ta làm sao? À, người của chúng ta nó héo hon, nó gầy mòn, chúng ta không có tươi được. Khi tâm mà không an thì xung quanh không có an. Cho nên muốn xung quanh an, nói một cách rộng rãi là xã hội an thì trước hết tâm mình phải an. Người ta thường nói tâm bình thế giới bình. Lúc nào mình đến chùa mình cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhưng mà chúng sanh không an lạc thì làm sao thế giới hòa bình? Chúng sanh có ai trong đó? Có mình. Mà mình không an thì thế giới không an. Bây giờ đừng nói thế giới rộng nha, nói thế giới nhỏ chứ. Quý vị có tin mình là một thế giới không? Tin không? Chiều 7 giờ ở cái tivi đó là chuyện gì trên thế giới rút ra người nữa. Chỗ kia có luật nè, chỗ nọ có chiến tranh nè, chỗ kia có cháy rừng nè, chuyện trên thế giới mình tốn thâu vô người mình. Vậy mình có phải là một thế giới không? Đó. Rồi bây giờ cái thế giới nhỏ của mình mình lan ra cái thế giới chung là gì? Gia đình mình, tiểu thế giới, trung thế giới, rồi tới đi đại thế giới. Rốt cuộc rồi thì tiểu thế giới không an, trung thế giới không an, mà đại thế giới không an. Bây giờ muốn an thì mình phải làm sao? Muốn an thì mình phải bắt đầu thiền định. Thiền bằng cách nào? Ví dụ như quý vị ngồi yên, quý vị hít vào, thở ra một cách nhẹ nhàng để cho cái hơi thở mình tự nhiên thôi, không có cần phải làm mà đứt hơi chết. Thở nhẹ nhàng, mình để cái hơi thở mình nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật chung với hơi thở, hay là mình nói là khi hơi thở vào thì nó thân khỏe, tâm nhẹ, thân khỏe, tâm nhẹ, một lát mình an định cái thế giới của mình. Thưa đại chúng, thiền là một phương pháp luyện tâm. Mà người muốn an mà không luyện tâm thì không an được. Cũng giống như người muốn khỏe mà không luyện thân thì không khỏe. Quý vị trả tiền đi fitness, đi spa để làm gì? Để luyện thân. Luyện thân để cho có cái huyết xếp, cho mỡ nó tiêu, cho bụng nó xẹp. Thanh niên là phải cho muscle, ví dụ vậy. Tức là luôn luôn mình muốn có sức khỏe, cho nên mình phải luyện thân. Thế thì chúng ta không thể thiếu luyện thân. Trả tiền đi tập thể dục mỗi ngày, mỗi tuần mà không dành thời gian để luyện tâm là thiếu nó. Như vậy là mới có 19 tháng 6, 19 tháng 9 chứ chưa có 19 tháng 2. 19 tháng 2 là thân tâm phải đầy đủ, đời đạo phải sanh thành. Cho nên quý vị cứ nhớ vậy. Thái Hòa hay nói vậy nè, tại sao mình ra đường có thể một ngày mình cúi đầu mình chào 100 người á, hello, hi, how are you, mình nói đủ thứ chữ tốt đẹp chào đó, mà ông Phật của mình ngày không có ba lần. Nhớ như vậy thôi tự nhiên mình thấy mình hổ thẹn với thầy mình, tự nhiên mình lại Phật ngọt ngào, lại mà không đau khổ. Hồi xưa mình cảm thấy lại Phật là một cái gì đó nó khó chịu lắm, nhưng mà mình nghĩ là tại sao mình ra đường mình cúi đầu mình hello, mình chào được hàng trăm người một ngày, mà Đức Phật của mình là bậc thầy, bậc đã chỉ cho mình sự tu tập, sự giác ngộ, mà một ngày mình ba lần mình lại nó nghĩ như vậy thôi, tự nhiên sáng đi làm lại Phật ba lần, còn không thì tối đi ngủ lại Phật ba lần. Xin thưa, cái đó là luyện tâm. Luyện cái gì? Luyện cái tâm giải đãi của mình, luyện cái tâm hời hợt của mình đối với tâm linh. Ăn thì ăn ngày ba cử đủ rồi, thậm chí tô phở là thiếu một cọng quế cầu nói hoài, ăn phở thiếu quế sao ăn mà cũng đủ, ăn phở thiếu quế sao ăn mà cũng hết thôi. Bồ Tổng Huế chịu cũng không nổi. Thì ba buổi ăn mình có đủ, mà một ngày không có một giây phút nào luyện tâm trở lại với cái tinh thần, cái con đường tâm linh mình là thiếu quá. Khi khổ đó, cái thân nó đâu có cứu được không? Khổ là khổ tâm chứ khổ thân không bao nhiêu hết. Cho nên người muốn an mà không có tu tập cái cách làm cho mình an thì tâm không an được. Bây giờ mình muốn an là phải luyện cái gì? Luyện tâm. Bây giờ quý vị luyện thiền nha, thiền ngồi. Rồi bây giờ ai không ngồi thiền được, bây giờ lại Phật. Lại Phật cũng là thiền. Bằng cách nào? Mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Thí dụ bây giờ nào mình niệm nào, Nam mô hoan hỷ Phật lại sư. Hoan hỷ Phật là Phật này tu cái hạnh hoan hỷ, hạnh vui vẻ. Cho nên bây giờ con chắp tay con lại danh hiệu Phật thì con lại xuống, con cũng học được cái hạnh hoan hỷ đó. Và trong khi con lại như vậy đó, là thân tâm con cử động, miệng con nói danh Phật, ý con duyên chữ tên của Phật, thân con lại Phật, thân miệng ý thanh tịnh, thiền qua cách lại Phật. Được không? Thiền trong khi ngồi, ngồi thở. Ai mà muốn ngồi, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở một hồi chúng ta mới định. Khi mình đang nóng giận, mình nói khi nóng giận lòng bất an. Nóng giận mà nói thì không bao giờ có lời an tâm. Cho nên phải kiếm chỗ ngồi, ngồi cho an định. Khi mình có cái sự an định rồi thì cái lời nói của mình bắt đầu nó có chuẩn mực, cái suy nghĩ mình bắt đầu nó có sâu sắc. Cái thứ hai, mình muốn làm cho mình an, chúng ta bắt đầu bằng một ngày mới bằng cái sự suy nghĩ lạc quan tích cực. Ví dụ ha, mình có cái tập là thở dài rồi, nhưng mà thở dài riết nó làm cho mình một cái tập khí sống tiêu cực. Mình phải làm cách nào đó mình chấm dứt cái tâm tiêu cực đó. Thân bệnh 5%, tâm lo rầu tăng thêm bệnh. Cho nên cái tâm nó quan trọng. Cái tâm mà mình nghĩ lành là nó lành, cái tâm mình nghĩ xấu là nó xấu. Cho nên đây chúng cái mình làm sao mỗi ngày mình bắt đầu bằng một cái ý niệm làm. Ví dụ sáng ngủ dậy đọc bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mà mình sống, mình ngủ dậy, mình bắt đầu bằng một cái bài kệ tích cực, hay là hai câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cách đây hai hôm thì Pháp Hòa đang ngủ thì sắp sửa tới giờ công phu thì tự nhiên mình có một cái nhíp chim bao. Pháp Hòa chim bao là Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đứng ở trước một cái cửa chùa, mà mỗi một Phật tử đi ra là Pháp Hòa đánh lễ, mà đánh lễ không phải tên Phật mà bằng cái hành động. Ví dụ thấy cô đi ra cái Nam Mô thường rửa chén Bồ Tát, Pháp Hòa lại xuống lại Nam Mô quét nhà Bồ Tát lại một lại. Thì có một cái câu cuối cùng Pháp Hòa lễ mà tới hồi chiêu mình, mà cái miệng Pháp Hòa vẫn nhắc nháy cái câu đó là Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Không biết sao mà tới hồi chiêu mình vậy là đúng ngay giờ công phu, mà cái đầu Pháp Hòa nó còn nhăn nhản cái câu là Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Thì đưa Pháp Hòa xong rồi cái thì sáng hôm đó Pháp Hòa vui trong lòng. Vui là mình đã sống bằng cái cách là hàng ngày mình đã nghĩ thiện, làm thiện, cho nên tối mình mơ mộng cũng thiện. Quý vị có biết cái đó không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta đọc thử đây. Đó, sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng lành, có một ngày vui. Hai ba.
Buổi sáng nghỉ lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui.
Hình như ông có nghĩ cho nó hát nó lớn. Hai ba.
Buổi sáng nghỉ lành, buổi trưa làm điều lành,
buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui.
Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ có niết bàn ngay ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Thiền định bắt đầu một ngày mới bằng sự tích cực. Cái thứ nữa là chúng ta phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Hàng ngày chúng ta luôn luôn niệm, nhưng mà chúng ta tạp niệm nhiều hơn là chánh niệm. Ví dụ như đang ngồi đây, hồi sáng ở nhà ngủ dậy thì muốn đi chùa, mà vô tới chùa nghĩ tới chợ à, rồi ra tới chợ cái nghĩ tới nhà, ra tới nhà nghĩ tới khác, cho mình luôn luôn cái tâm niệm mình đó, nó không bao giờ mà ở với mình. Chính vì vậy cho nên chúng ta ít có nhân dạng. Người mà muốn nhớ dài nhớ lâu thì phải tập sống với chánh niệm. Mình đang làm gì, mình biết mình đang làm gì, mà đừng có để cái tâm mình nghĩ chuyện khác hơn nhiều quá. Ngay cả thân thể của mình đôi khi mình cũng không có chánh niệm được. Hoặc là ví dụ như là khi mình còn trẻ, mình có thể đi rất nhanh, nhưng bây giờ mình đi lên cái núi ở trên chùa Địa Tạng đây á, là bắt đầu mình thấy mệt rồi, là có chánh niệm về sức khỏe mình bây giờ nó không giống như ngày đó. 40 tuổi nó không giống 20, 50 tuổi nó không giống 40. Cho nên trước nhất là mình phải có chánh niệm về sức khỏe của mình để chúng ta ăn uống và chúng ta sống. Và người có chánh niệm á, ít có khi nào than thân trách phận. Có nhiều khi mình không có chánh niệm về bản thân sức khỏe của mình, chứ tự nhiên bây giờ mình không còn làm gì nữa, mình chỉ ngồi ở chỗ mình thấy cái bắt đầu mình ngồi đâu mình than đó. Tôi bây giờ vô dụng hết, xài hết, tôi vô chùa tôi muốn lạc ra mang cho tôi lạc hết, hồi xưa tôi đứng hết trơn trong này. Đúng rồi, cái đó là hồi xưa. Mình đã nói hồi xưa là phải có chánh niệm về thời nay. Không phải người ta không cho mình làm, nhưng sức khỏe mình không còn đủ để mình làm, thì thôi mình làm việc khác. Rồi bây giờ ví dụ như mình ở Việt Nam khác, hoặc ở đây khác, thì phải có chánh niệm là Việt Nam khác, ở đây khác. Trời ơi, Việt Nam có ăn đồ tươi không á? Ở đây cũng tươi vậy, đông đá có bao giờ héo đâu mà ăn. Cho nên mình phải có chánh niệm. Chánh niệm về cuộc sống, chánh niệm về tất cả xung quanh của mình, thì tự nhiên mình có nhẹ nhàng. Ngay cả con cái ở xứ này, hồi xưa cái câu là dưỡng nhi đãi lão, nuôi con đợi già. Nhưng mà ở xứ này á, cái câu đó nhiều lúc nó không còn, nó không có còn tác dụng nữa. Bởi vì mình phải thông cảm là con mình á phải đi làm. Vì ở Việt Nam cái nhu cầu nó ít, cho nên làm ít cũng được. Mà ở đây á, nhu cầu mỗi ngày mỗi lớn, mà làm thì ít thì không đủ. Có cái nhà 500 ngàn thì tiền bảo hiểm phải tương xứng với 500 ngàn. có một chiếc xe 50.000 thì bảo hiểm phải tương xứng với 50.000, chứ không thể nào có chiếc xe 50.000 mua bảo hiểm ít hơn. Cuộc sống nó là như vậy, cho nên mình thông cảm thôi, con mình nó ít có thời gian với mình thì thôi mình thông cảm. Và ngược lại con cái thì cũng hiểu cha mẹ cần mình thì tranh thủ thời gian chia sẻ với cha mẹ. Cho nên cuộc sống của chúng ta là phải quán, tức là nhìn sâu mọi cái hoàn cảnh của mọi người để cảm thông, để thương yêu, thì gọi là quán. Cuộc sống là nó như vậy, mà nếu chúng ta thiếu cái quán thì thiếu cái tình thương, mà đa phần là trách móc, mà trách móc rồi buồn bực, rồi chúng ta mau già và mau đi đi diện bảo lãnh, mà không phải bảo lãnh Di Đà mà bảo lãnh của ông bà. Ta thành tựu ra cái đó tự mình phải quán chiếu để chánh niệm. Ăn uống, làm việc, ngay cả phim ảnh mình xem, có những phim ảnh nó không làm cho mình học hỏi được gì hết, mà nó chỉ làm cho mình thêm hận thù bảo lãnh. Đi chơi thì ai cũng muốn đó, ai cũng tha chơi đó, nhưng mà mình phải có chánh niệm về cái sự trách nhiệm của mình để chúng ta đi chơi. Mình có chồng, có vợ thì mình không giống như hồi xưa mình độc thân nữa. Mình phải có chánh niệm về bổn phận của mình. Mình có con, mình phải có chánh niệm về con cái của mình để chúng ta sống. Cái thứ tư đó, là mỗi ngày chúng ta khởi niệm, chúng ta cúng dường và niệm ân. Cúng dường làm sao? Không phải mang tiền của gạo nước lên cúng cho chùa thì kêu là cúng dường. Chữ cúng dường ở đây nó rộng hơn là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng xung quanh mình ai chúng ta làm được gì là điều có một sự hân hạnh của ta, là chúng ta được cúng dường cho người đó, chứ đừng nghĩ là người đó nhận cái ơn. Thí dụ như hôm nay đại chúng đến đây 1.000 người và trong bếp được cơ hội nấu cơm cúng dường cho 1.000 vị thì trong bếp rất hoan hỷ. Cho nên cúng dường có 3 cách: cúng dường thân, cúng dường khẩu, cúng dường ý và cúng dường hạnh. Hạnh là cái hành động của mình, cái cách sống, cái cách hành xử của mình là một cách làm cho người khác nhẹ nhàng qua cái cách đối với mình, đối với họ, rồi cúng dường. Thưa đại chúng, là cách đây mấy tuần có một cái cô người Mã Lai cô đến chùa, cô khóc, cô nói là ba cô mất ở bên Mã Lai, cô không có về được, cho nên bây giờ cô muốn đến chùa cô xin lễ cầu siêu. Thì Pháp Hòa mới ghi tên cầu siêu thì cô mới đem cái hình của ông già vô cô gửi. Gửi xong thì cô mới nói với Pháp Hòa đó là cô chỉ có một tấm hình, đó là tấm hình rõ nét nhất của ba cô, cho nên xin thầy đừng có làm mất. Thì Pháp Hòa cũng để kỹ đó. Thì Pháp Hòa cất xong thì cô mới trở lên chùa, cô tìm và cô gửi cho Pháp Hòa một cái email. Cô nói rằng tôi đến chùa tôi cúng nhưng mà tôi không có khả năng cúng dường gì hết, xin quý thầy thông cảm. Thì Pháp Hòa trả lời cái thơ đó là cô đừng có lo, cô có lòng đối với ba cô như vậy cô rất là mừng, và nhà chùa sẽ sẵn lòng giúp đỡ cho cô trong suốt 7 tuần lễ này. Suốt cả mùa mấy tuần lễ nay Pháp Hòa đi giảng suốt không có nhà, cổ đến xin cái hình không được. Thì một hôm cổ mới đến chùa cổ xin cái hình thì Pháp Hòa lên tàu lấy cái hình thì cổ đi mất tiêu, ra tới cổ đi rồi. Thì cứ như vậy mà lên ra tới mấy tuần không có cái hình. Trước khi Pháp Hòa bay qua đây buổi chiều đó, cổ gọi tới chùa, cổ mới nói là xin quý vị báo cho thầy biết đó, là tôi đã thưa thầy đã bò rồi, là tại vì tôi không cúng tiền cho nên thầy muốn chiếm hữu cái hình của ba tôi. Thì quý vị khi mà Pháp Hòa đang có khách, đang ngồi với quý Phật tử đang có khách mà, thì cô Phật tử cũng nghe như vậy cũng hấp hồn đi, cũng tại tới cũng nói cho mình nghe cái tự nhiên cái thế giới mình bất an. Quý vị thấy rõ nè, thành thử ra cái an á, nãy giờ mình đang ngồi mình thấy thảnh thơi rất là an, nhưng một cái tin xét đánh như vậy đó, cái tự nhiên cái thế giới này bắt đầu nó luôn buồn. Cái đó mình chết ngồi mình để đâu ra. Mà mình thấy mình khó chịu là tại sao lại có cái sự việc như vậy xảy ra. Mình chiếm hữu cái hình của cô, của ba cô đó để làm gì, mà mình đã nói rõ với cô là sự việc như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây rồi, Pháp Hòa nhận cái thơ của luật sư ở, nói là tôi đại diện cho cái cô đó và muốn thầy phải trả cái hình là dùng cái chữ là
you possess
và chính phủ. Thế thì mà cổ đã tới cái hình rồi, cổ lấy chiều trước khi nó mà bay rồi mà cổ báo cho luật sư biết. Cho luật sư qua tới cái nó quà mới email lại cái quà nói cho luật sư biết. Thì như vậy các bà xin thưa đại chúng là ở trong chúng sanh, quý vị thấy khi mà người ta cần mình á, thì người ta sao mà khi mà người ta muốn một cái gì mà người ta không được như ý người ta thì người ta bất cần người ta nghĩ gì nữa. Bác Hòa đâu có chiếm hữu cái hình để làm gì, mà cho dù thí dụ thôi, bây giờ cổ có cúng đầy đủ đi nữa lấy cái hình để làm gì, thành thử ra nó không có một cái gì gọi là chánh niệm trong cái sự sống. Mà nếu mà chúng ta mà thiệt sự ra cái lúc đó là phải quán chiếu lại về cái tâm đang ngồi tiếp khách bình an như vậy, thì tự nhiên nghe như vậy cái trong lòng của mình ấy, nó có cái khó chịu là bây giờ mình phải làm sao để biết cho ra cái này, mà mình biết là cái hình nó nằm trong văn phòng trước đó, nhưng mà mình nói tại sao lại cái cô này cổ lại như vậy thế này. Khi mà các bạn đi tới cái bàn làm việc lấy ra được tấm hình, chắc chắn cái hình của ba cổ trong tay mình rồi, tự nhiên nó an rồi và mình biết rằng mình hết ra to rồi đó. Đó thành nữ ra như là chúng là mình từ đó mình mới có cái cơ hội mình kiểm lại cái tâm của mình, và mình có cơ hội mình nhìn lại trong cái sự sống này. Nhiều khi cuộc đời này á, hỏi sống để làm gì, sống để rồi chết. Thật sự cuộc đời này nó chỉ có nhiêu đó thôi, sống để rồi chết. Nhưng mà ở cái khoảng giữa của sống chết nó quá nhiều rất lắm, nó quá nhiều rất lắm. Mình đi chơi với nhau mà người kia lợi dụng mình chút xíu là mình buổi ngay cái buổi đi chơi đó mình cũng bực, để mình thấy rõ cái người này lợi dụng và đi chơi bất vui. Thậm chí là mình tặng quà cho người ta mắc tiền mà ngày hôm sau người ta tặng quà là rẻ tiền và bắt đầu mình cũng bất an. Cho nên cái tâm an á, nó làm cho thế giới an. Sau khi mà cô đó đến cô lấy cái hình thì cô bước vô thì cô gặp có quà, cái là cổ mới bẽn lẽn liền là cổ phát quà nghĩ thôi. Phát quà lấy cái tâm nhẹ nhàng của mình ra để mình nhìn cô á, mình thấy cô có sự bẽn lẽn và khó lẽ, cô cũng đã có một phần nào hối hận trong cái lời nói của mình. Cái cô bước vô cái cô gặp cái cô ô master cái cô rút cái hình cái cô đi lẹ, cái hoặc kêu cô lại cô nói đông tin và bao hoa niềm thì cô lấy cho cô tin. Nhưng mà nếu có hoài nuôi cái giận hờn với cổ á thì mình sẽ mất thế giới của mình, sẽ không an và người xung quanh mình sẽ không an bởi một cái gì đâu. Cổ không phải gì trong cái chùa, cổ chỉ là một người tới xin cái lẽ, rồi bây giờ đã có cái hình gửi lại cho cổ rồi thôi coi như là đã an. Quý vị tỏ sống như vậy, thí dụ như cái gì mình hiểu là mà đã giải quyết rồi là thôi nhẹ nhàng đi, bỏ qua đi, đừng có ôm ấp cái đó hoài, cái tự nhiên cái thế giới bất an này nó cứ tiếp tục nó diễn biến, tháng sau nhắc lại cũng là chuyện đó mà nó đã giải quyết rồi. Quý vị thấy thì còn cũng nói như vậy, hai vợ chồng cãi nhau vì con chuột. Tôi thấy con chuột nó mới từ cái sàn nó bò ra, ông trời nó không ở dưới tủ bàn thờ. Hai vợ chồng cứ gặp giường trên cái bàn thờ ghen ghen xong một tuần lễ không ai nói chuyện ra hết. Cái bà thấy cũng kỳ, cái bà kia cũng lại thôi tôi nghĩ kỹ là tự nhiên tuần lễ hai vợ chồng không ai nói với ai hết cũng vì con chuột thôi. Kể đi, bây giờ tôi với ông làm về. Tôi đã nói với bà rồi, bữa đó bà nghe tôi đâu có chuyện. Cái bà nói, tôi nói với ông rồi, cái này đi. Ở ra quý vị tập. Không bà thương, cái câu chuyện mới nhất thì nó xảy ra là hồi cách đây mấy ngày. Cái buổi trưa mà nghe cái tin đó là mình bực bội. Mình bất an, mình nói bây giờ phải kiếm cái hình cho ra, còn không là mình phải đi ra tòa rồi bị cái bà này ở đâu mà vô đi vô thứ đủ thứ trong đầu mình á. Cái thì khi mà mình bà tới với mình rồi, mình trả lời bà tấm hình rồi, chắc chắn là bà lấy được tấm hình, mình đã tìm được tấm hình và mình thấy được cái sự bẽn lẽn của bà, mình cũng có gì để buồn giận. Bỏ qua như vậy cái tự nhiên cái bình an trong nội tâm mình không. Thì thứ đại chúng là trong cuộc sống này mình phải tập như vậy để cho mình được an và người xung quanh mình được an, thế gọi là quán thế. quán là nhìn sâu vào thế gian để hiểu được những tiếng buồn khổ của mình và của người để chúng ta vượt khổ. Cái cuối cùng là chúng ta nhìn lại những gì đã qua, không phải nhìn lại để khổ mà nhìn lại để chúng ta trân trọng và để chúng ta sống tốt. Thôi là ví dụ bây giờ quý vị có nhà, chúng ta có nhà, có chùa, có xe, có sự nghiệp, chúng ta nhìn lại 30 năm trước khi chúng ta qua đây, chúng ta sao? Không đủ ăn, không uy tín, cái gì cũng không, mà ngày nay cái gì cũng có, thì tự nhiên mình sao thấy cái phước của mình và làm sao, đúng không? Cái gì chưa có thì mới muốn, cái gì đã có thì biết đủ. Cái đó gọi là ít muốn biết đủ. Biết đủ cái gì? Biết đủ với cái mình đã có, bớt muốn với cái mình chưa có. Thật sự mình không có cũng có sao đâu. 30 năm trước mình không có con tay có sao đâu. Mà bây giờ tại sao 30 năm sau có cái con tay mà vắng có một ngày mình chịu không nổi? Ngồi vào cái đời mới đầu, ngồi vào móc ra có ai nhắn gì không? Mà đang ăn cơm cũng thôi, ngủ như chừng mình vậy có mở lên rồi có ai nhắn gì không? Chứng tỏ là mình biết là mình bị cái con đó, nó cầm chân rồi, ngoài cái cầm tay. Khi mà con cầm tay đúng không? Nhưng mà tỉnh thoảng nó cầm chân. Không phải nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có cái cell phone là không tốt, nhưng chúng ta phải biết cái con tay để làm gì. Mà chúng ta biết như vậy rồi chúng ta quán thấy con này để giúp cho mình trong những lúc cần thiết, và đôi khi tập cất nó đi, nhất là tụng kinh, nghe pháp, đừng mở con. Trời ơi, có nhiều khi trong pháp hội mà dở con luôn, con lạc tới mai nghe pháp thầy chưa xong, được rồi lát phải lấy hai hộp cơm cho. Thế này chúng mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình chỉ trích hay cái gì, nhưng mà cho chúng ta có cơ hội chúng ta quán là, bởi vì chúng ta lễ quán âm Bồ Tát, có quán chúng ta là nhìn trở lại để những gì chúng ta đã sống, chúng ta đã làm, chúng ta đã hành xử trong đời sống hàng ngày. Nếu thiếu cái quán thì chúng ta sẽ đi theo cái gì? Cái tập quán, cái thói quen của mình mà chúng ta sống. Mà khi chúng ta có trở lại cái quán thì chúng ta bắt đầu sửa và chỉnh. Mà có chỉnh có sửa thì gọi là tu. Thiếu nhìn trở lại thì thiếu quán. Mà thiếu quán thì không thấy, mà không thấy thì không sửa. Mà không sửa thì làm sao nó hoàn hảo được. Cho nên làm cái gì giống như xin lỗi đại chúng, trải cái nắp bàn, trải xong rồi quý vị mới đi đằng xa, quý vị nắm trở lại coi nó ngay chưa. Vì đứng gần đôi khi không thấy hết, mà đứng xa mới thấy toàn diện, có phải không? Cho nên chúng ta làm lễ quán âm không có chỉ là lại Bồ Tát quán âm, mà chúng ta phải học cho được cái quán lại trong đời sống này. Quán như thế nào? Nhiều khi có bà để ý mấy chú tiểu đi học về, ngày thường có bà gặp có bà nói vậy vậy là cái nét mặt sao, mà hôm nay có bà nói vậy vậy cái nét sao là có bà biết, là biết chú này giờ đây phút này nãy giờ có chuyện gì vậy, là có bà phải đi chịu điều tra nãy giờ dưới này có chuyện gì, anh em nãy giờ có gì không, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, quán thế âm không còn là một Bồ Tát hình tượng nữa, mà bây giờ ba chữ quán thế âm là một pháp tu, là một cái gì nó gần gũi trong cuộc sống của mình mà không thể thiếu. Cuộc sống này thiếu quán, thiếu nhìn thì sẽ thiếu thấy rõ, mà không thấy rõ thì không chỉnh không sửa, và không chỉnh không sửa thì không hạnh phúc, không an vui, tự thân mình bất an, gia đình mình bất an, thế giới mình bất an. Thế thì hôm nay mình đến chùa mình cầu nguyện thế giới hòa bình, thì trước hết mình làm sao cho an bằng năm cách. Thiền định, bắt đầu một ngày mới bằng một tâm tư tích cực, cúng dường và niệm ân. Có vào ví dụ niệm ân, khi mà mình xài một tờ giấy, mình cũng phải lấy ơn đức bao nhiêu người. Tờ giấy này không thể có mặt nếu không có một cái cây nó đã hy sinh, và cái người làm ra tờ giấy này và người mua giấy này đem vô đây cúng dường, vân vân. Cho nên mình dùng một tờ giấy này bằng cả sự trân trọng. Và nếu chúng ta sống và chúng ta thấy chúng ta có liên hệ ân với mọi người ấy, thì chúng ta sống bớt làm khổ nha. Quý vị để ý cái đó. Có một ví dụ như là người đó đã từng làm cái gì đó cho mình, ngày nay mình muốn làm gì họ phải tự nhiên mình muốn suy nghĩ lại thôi, nguyện dầu sao đi nữa người đó cũng đã từng giúp mình, hôm nay mình có làm gì họ đi nữa cũng nhẹ tay, cũng bớt cho họ. Tức là cuộc sống mà có niệm ơn á, thì chúng ta sẽ bớt làm khổ nhau và luôn luôn sống và có chỉnh sửa. Thế là chúng mình muốn chỉnh thì chắc chắn mình phải chấp nhận sửa, không sửa thì không chỉnh. Thấy nó hư mà không đốn thì không thể nào cây nó tốt được. Hư thì phải đốn, cho nên kêu hư đốn. Muốn chỉnh thì phải sửa, sửa mới chỉnh được. Phải đụng vô nó, phải va chạm với nó. Cũng giống như mình muốn sửa cái tâm mình nhẫn nhục, mà không ai chạm vô mình thì làm sao mình chỉnh cái tâm mình được cho nó đúng cái tốt của chủ nhẫn. Cho nên nó đừng đụng tôi, ẩm đụng sao sợ hết. Ví dụ như thế, muốn sửa bình hoa thì phải đụng vô bình hoa rồi mới chỉnh bình hoa được. Thì chúng ta cũng vậy, không ai đụng vô mình thì người ta không có bao giờ dời đổi chỉnh sửa được. Cho nên chúng ta đừng có lo. Nếu trong cuộc sống này chúng ta muốn thế giới an lành thì trước hết mình có cái an lành của thế giới mình. Tâm mình có an lành thì gia đình mình có an lành và xã hội sẽ có an lành. Đó là những gì Pháp Hoàng muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Em như là Pháp Hoàng. Quý vị có quan hệ không? Giờ có yêu cầu đòi hỏi gì nữa thì hết thì không phải cái đó.
Đã giờ thầy giảng như vậy quý vị thấy có thích thú không? Có muốn trở lại với chúng ta không? Sau lời yêu cầu bố yêu Phật tử đó, thành ra hôm mấy thầy có nói chuyện với Pháp Hoàng và thầy sẽ hứa rằng là chùa sẽ sắp xếp trong cái tương lai thầy sẽ qua ra đời một lần nữa để cho thứ nhất đó là không biết thầy ca hay như thế nào, nhưng mà Phật tử bảo thầy ơi vừa cứu người chúng nó thầy ca bằng lòng mẹ đi. Để yêu cầu có yêu Phật tử thì cho một vài lòng mẹ để cho Phật tử vui.
Để chúng ta mình hỏi lên trước. Nguyện đem công đức
Yeah.
mình nơi cánh đồng lao nhọc niềm dáng cười tươi không gần chút dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi yên bài cả lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ khổ bao nhiêu. Con đau mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ phơi sương lưng cầm gối mòn, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thân tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi con ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rạt, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời thấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Khổ chấm luôn cuộc đời vốn vô thường. A Di Đà Phật nhẹ nhàng trong khói.
Cách nghiệp nào về
sau? Những kính Phật âm vang đưa ta về một cõi trời bình yên. Nơi đây không có tranh giành và tham sân ái, chỉ toàn hoa thơm. Phật bà linh thiêng hãy chứng cho lòng con, bạo bọc chờ che ban cho anh đào
trời đau lời trường xa.
Bạo bọc chở che ban cho anh đào
trời đau lời chờ tha
bạo bọc chở che ban cho anh đào
trời đau lời chờ tha